thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 10 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên và chúc Tết tại Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.
Từ một phường còn hết sức khó khăn trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay phường Túc Duyên đã có những bước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực.
Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu doanh nghiệp đã đề ra, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, không khí làm việc sôi động đã trở lại tại các nhà xưởng, nhà máy, công trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Báo hiệu một năm mới gặt hái nhiều thành công. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên, điện Chủ tịch UBND các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường xã và các cơ quan đơn vị, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, trưởng tiểu ban chỉ huy tiền phương, hậu phương, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan. Thực hiện công điện số 01 CDBCH hồi 11 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2017 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên về việc chủ động đối phó với rét đậm, rét hại. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 9 tháng 2, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến từ 13 đến 16 độ, Trung Du và vùng núi từ 9 đến 12 độ. Vùng núi cao từ 5 đến 8 độ, một số nơi dưới 5 độ. Cảnh báo trong 2 ngày 10 và 11 tháng 2, khu vực Bắc Bộ có khả năng rét đậm trên diện rộng. Từ chiều tối ngày 8 tháng 2, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Để chủ động phòng tránh và ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các xã phường, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã phường và các cơ quan đơn vị, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, trưởng tiểu ban chỉ huy tiền phương, hậu phương, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố chủ động chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C theo quy định. 2. Trạm chăn nuôi và thú y phối hợp trạm khuyến nông thành phố, UBND các phường xã tổ chức kiểm tra hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ khô nền, ấm chuồng và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi. Tuyên truyền vận động người dân không cho trâu bò ra đồng, chăn thả tự do, đưa về nơi nuôi nhốt và có kiểm soát khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C. Chủ động dự trữ thức ăn tinh và thức ăn khô đảm bảo phòng chống đói rét cho đàn gia súc. 3. Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông thành phố phối hợp UBND các xã phường hướng dẫn chi tiết lịch thời vụ gieo cấy, tuyên truyền phổ biến cho người dân tuyệt đối không cấy gieo thẳng lúa vụ xuân muộn khi nhiệt độ dưới 15 độ C. Kiểm tra hướng dẫn kỹ thuật việc chăm sóc đối với diện tích lúa đã cấy và diện tích gieo thẳng để đảm bảo sinh trưởng và phát triển. Đôn đốc thu hoạch các loại hoa màu để hạn chế thiệt hại. 4. Đài truyền thanh truyền hình thành phố tăng cường tần suất thời lượng phát sóng các bản tin dự báo thời tiết, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng tránh rét cho cây trồng vật nuôi để nông dân biết và áp dụng có hiệu quả. 5. Phòng Kinh tế thành phố thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, duy trì thường xuyên công tác thường trực thông tin kịp thời về tình hình thời tiết rét đậm, rét hại, đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng chống và khắc phục hậu quả rét đậm, rét hại trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 6. Chủ tịch UBND, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã thường xuyên cập nhật diễn biến gió mùa đông bắc, rét đậm, rét hại, thông tin kịp thời trên các phương tiện để mọi người dân biết, chủ động phòng tránh. Tổ chức trực ban nghiêm túc chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng tránh đối phó với rét đậm, rét hại, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố theo số điện thoại 0280 3855 766, email tttptna@gmail.com để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kịp thời chỉ đạo.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Nhân dịp đầu xuân năm mới 2017, sáng ngày 9 tháng 2, đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết tại Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng. Cùng đi còn có các đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Thành phố Thái Nguyên có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, đã báo cáo nhanh với đoàn về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty. Năm qua là năm công ty gặt hái được nhiều thành công đáng phấn khởi. Trong năm, sản lượng thép bán ra đạt 1,5 triệu tấn, doanh thu đạt 15.600 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 500 lao động, với thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh đó, Thái Hưng cũng đã trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý. Công ty đã vinh dự được Ủy ban Nhân dân thành phố suy tôn là đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối thi đua. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, công ty thưởng lương tháng thứ 13 cho người lao động với mức bình quân 10 triệu đồng một người một tháng và ủng hộ 260 triệu đồng cho chương trình Tết Xung Vầy do tỉnh tổ chức. Ông Tuấn nhấn mạnh.
Năm 2017, kinh tế trong nước được dự báo là nhiều khởi sắc. Đối với Thương tiếp tục phát triển theo hình mô hình công ty mẹ, công ty con dựa vào các trụ cột sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Đối với sản lượng sản xuất thép là 500.000 tấn trên năm, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ. Sản lượng sản xuất thép cá là 420.000 tấn trên năm, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ. Đối với kinh doanh sản phẩm thép, sản lượng hàng hóa bán ra các sản phẩm thép ước thực hiện khoảng 1,8 triệu tấn, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ. Đối với thương mại và dịch vụ, tập trung vào dịch vụ chất lượng cao như vận tải, logistics và xuất khẩu hàng hóa.
Phát biểu tại buổi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi những lời chúc Tết tốt đẹp và thân mật đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng. Đồng chí đã đánh giá cao những thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua và mong muốn thời gian tới, công ty tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống cũng như những thành tích đạt được, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển, từ đó góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Năm nay, tỉnh Thái Nguyên dự kiến sẽ hỗ trợ các địa phương 100.000 tấn xi măng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, số xi măng này sẽ được dùng để xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng và khu phát triển sản xuất với 16.809 tấn, còn lại 83.191 tấn được dùng để xây dựng đường giao thông nông thôn. Về định mức phân bổ, đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay sẽ được phân bổ 1.053 tấn một xã. Đối với các xã chưa đạt chuẩn là 702 tấn một xã và xã đã đạt chuẩn là 350 tấn một xã. Cùng với việc phân bổ nguồn xi măng hỗ trợ, tỉnh cũng chỉ đạo các huyện, thành thị thường xuyên cử cán bộ trực tiếp giúp các xã khảo sát, thiết kế, lập dự toán và hướng dẫn kỹ thuật thi công công trình giao thông bảo đảm theo thiết kế mẫu của Sở Giao thông Vận tải, đồng thời xây dựng kế hoạch quản lý, duy tu, bảo dưỡng và sử dụng hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn.
Sáng ngày 9 tháng 2, tức ngày 13 tháng Giêng năm Đinh Dậu, lễ hội Đình Quan Triều đã chính thức khai hội. Các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã đến dự. Theo sử sách ghi lại, Đình Quan Triều được nhân dân địa phương xây dựng từ lâu đời để thờ phụng và tưởng nhớ Đức Thánh Dương Tự Minh. Năm 2011, Đình Quan Triều được khởi công xây dựng với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng và hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm 2012. Lễ hội Đình Quan Triều là lễ hội truyền thống được tổ chức trong 2 ngày, 13 và 14 tháng Giêng âm lịch. Tại lễ hội, sau lễ dâng hương, ban tổ chức lễ hội đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú như chương trình nghệ thuật đặc sắc với những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, thi đấu các môn như cờ tướng, bắn nỏ, đẩy gậy. Với việc duy trì tổ chức lễ hội Đình Quan Triều vào ngày 13-14 tháng Giêng hàng năm đã thực sự là ngày hội để du khách thập phương và nhân dân đến tham quan, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà hạnh phúc.
Vào hồi 7 giờ 20 phút ngày 9 tháng 2 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên đường Cách mạng tháng 8 thuộc địa phận tổ 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Xe ô tô chở công nhân Samsung do anh Đặng Văn Vĩ, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tổ 23, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, điều khiển hướng đảo tròn gang thép đi đảo tròn trung tâm thành phố, tự đâm vào giải phân cách cứng và cột đèn cao áp ở giữa đường. Tại hiện trường vụ tai nạn, xe ô tô mang biển kiểm soát 29LD02949 nằm giữa giải phân cách. Hậu quả của vụ tai nạn giao thông khiến một phần đầu xe bị hư hỏng, cột đèn cao áp bị đổ, gãy, rất may không có thiệt hại về người. Bà Vũ Thế Hưng, người chứng kiến vụ tai nạn cho biết.
Tôi bán hàng quán ở đây, thì đã thấy xe nó đổ, nó xôn vào cái cột điện dầm một cái. Là chúng tôi ngẩng lên nhìn thì là không có ai là đi lại qua. Là tự xe là nó xôn cái giải phân cách là nó đâm như thôi. Chứ còn này, trên xe là có hai công nhân, người là không bị gì.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên điều tra làm rõ.
Sáng ngày 9 tháng 2, phường Tân Lập đã tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập phường Tân Lập 13 tháng 2 năm 1987, 13 tháng 2 năm 2017. Với chủ đề giai điệu quê hương, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, liên hoan nghệ thuật quần chúng phường Tân Lập đã thu hút trên 500 diễn viên tham gia với hơn 50 tiết mục văn nghệ. Tham gia liên hoan, mỗi tổ dân phố biểu diễn 3 tiết mục văn nghệ, trong đó có một tiết mục múa hát tập thể. Các tiết mục được biểu diễn với nhiều thể loại phong phú như hát múa, tốp ca, tiểu phẩm, ngâm thơ. Nhiều tiết mục được đầu tư chuẩn bị chu đáo và có sự dàn dựng công phu, đạt chất lượng cao như màn hát múa Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi của tổ dân phố 11A. Đến với con người Việt Nam tôi của tổ dân phố 13, múa vui được mùa của tổ dân phố 1B. Việc tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng đã tạo nên không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ động viên nhân dân hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập phường Tân Lập. Sau một ngày diễn ra liên hoan, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích toàn đoàn và lựa chọn 15 tiết mục xuất sắc nhất để công diễn vào đêm 13 tháng 2 năm 2017. Quý vị và các bạn thân mến, được thành lập ngày 13 tháng 2 năm 1987 tại quyết định số 25 QĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, phường Thu Duyên ngày đó còn hết sức khó khăn. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay phường đã có những bước phát triển vượt bậc trên tất cả mọi lĩnh vực.
Là phường trung tâm của thành phố Thái Nguyên, nhận thức rõ tiềm năng lợi thế của dịch vụ thương mại, những năm qua phường luôn khuyến khích tạo điều kiện để các hộ kinh doanh phát triển. Đến nay toàn phường có gần 70% số hộ kinh doanh phát triển dịch vụ thương mại. Cùng với đó, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng luôn được chú trọng. Các mô hình trồng lúa, nấm, hoa, rau chất lượng cao xuất hiện ngày càng nhiều. Những năm gần đây, diện tích đất nông nghiệp của phường dần bị thu hẹp do đô thị hóa. Phường đã có chủ trương tăng giá trị trên một diện tích đất canh tác, vận động nhân dân góp vốn đối ứng 50% để bê tông hóa 12 km kênh mương, xây dựng 4 trạm bơm nước, chỉ đạo 2 hợp tác xã phối hợp với các cơ quan đơn vị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn thâm canh tăng vụ, đưa giống mới vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao trong nông nghiệp. Song song với phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng cũng được phường Thúc Duyên quan tâm chú trọng. Thời gian trước, cơ sở hạ tầng phục vụ công tác học tập, sinh hoạt của phường và các khu dân cư còn đơn sơ. Cơ quan phường phải làm việc trong nhà cấp 4 chật hẹp, đường dân sinh sau mỗi trận mưa lầy lội, đường điện sinh hoạt ít được cải tạo, hệ thống nước sạch, điện chiếu sáng chưa có. Nhưng đến nay các công trình trọng điểm, các khu dân cư được quy hoạch đồng bộ, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường trạm, chợ trên địa bàn đã được đầu tư xây dựng, đem lại diện mạo đô thị mới. Với nguồn vốn của nhà nước và của nhân dân đóng góp, nhiều công trình được xây dựng khang trang, 100% đường dân sinh được bê tông hóa với tổng chiều dài hơn 16 km. Toàn phường xây dựng được 17 nhà văn hóa trên tổng số 24 tổ dân phố. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường cũng luôn được phường thực hiện hiệu quả. Đảng bộ, chính quyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng 9 dự án khu dân cư. Đặc biệt với quyết tâm cao, phường Tốt Duyên đang tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu và trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Đây là hai dự án trọng điểm quan trọng của tỉnh và thành phố. Trên chặng đường phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Tốt Duyên cũng đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phường hiện có 3 trên 3 nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường Trung học cơ sở Túc Duyên được đánh giá đạt tiêu chuẩn giáo dục mức độ 3. Công tác y tế trong những năm qua cũng có nhiều tiến bộ khá rõ nét. Các chỉ tiêu quốc gia về y tế đều đạt được những thành tích đáng kể. Nhiều năm qua, phường không để xảy ra dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được triển khai nhân rộng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa và tổ dân phố văn hóa đều chiếm trên 90%. Nhiều năm qua, phường Túc Duyên luôn thực hiện tốt các chính sách xã hội, vận động nhân dân tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà rột nát cho hộ nghèo. Cùng với các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, trong chặng đường 30 năm phát triển, phường Túc Duyên luôn hoàn thành nhiệm vụ về thực hiện chỉ tiêu quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đặc biệt trong công tác phát triển Đảng, khi mới thành lập phường, Đảng bộ phường mới có 7 chi bộ. Đến nay Đảng bộ có 29 chi bộ Đảng với tổng số 474 đảng viên. Có thể thấy, chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc phường Túc Duyên luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và giành được những thành quả rất đáng tự hào. Trên nền tảng những kết quả đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc phường Túc Duyên sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới trên chặng đường phát triển tiếp theo. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Như vậy là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đã kết thúc. Trên các nhà xưởng, nhà máy, công trường, người lao động đã có mặt để tiếp tục công việc sản xuất kinh doanh với mong muốn một năm thuận lợi. Trong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống tuần này, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe bài viết Khí thế năm mới của doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, năm 2016, thành phố Thái Nguyên thành lập mới 220 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp hiện có trên địa bàn là trên 3.200 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Năm qua, bức tranh kinh tế của thành phố đã có nhiều khởi sắc, mang dấu ấn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, tạo niềm vui mừng phấn khởi cho người lao động, là động lực to lớn cho sự phát triển trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
Gia quân sản xuất đầu năm là nét đẹp truyền thống của các doanh nghiệp. Do đặc thù kinh doanh dịch vụ nên ngay từ những ngày trong Tết, những doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực vận tải đã ra quân, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ở doanh nghiệp tư nhân Hoa Linh, ngay từ ngày mùng 2 Tết, đã cho xe phục vụ hành khách. Anh Tống Đình Sơn, giám đốc doanh nghiệp cho biết, năm qua doanh nghiệp không chỉ duy trì tốt hoạt động taxi mà còn liên tục đầu tư đổi mới xe taxi và đầu tư thêm xe 30 chỗ để phục vụ nhu cầu của người dân. Đây cũng là niềm vui được đông đảo người lao động tại doanh nghiệp cảm nhận và sẻ chia. Anh Trương Tuấn Anh, lái xe hãng taxi Hoa Linh thuộc doanh nghiệp tư nhân Hoa Linh, chia sẻ.
Trong năm tới này mình nghĩ lại càng phải phấn đấu lên. Việc đầu tiên là tham gia giao thông phải an toàn, nhất là có khách hàng ở trên xe. Và mình thật cảm thấy những cái gì mà mình chưa đủ, mình chu đáo, cần phải chu đáo thêm để cho doanh nghiệp thêm nhiều khách hàng và nhiều người biết đến.
Năm qua, đông đảo người lao động tại doanh nghiệp tư nhân Tuấn Minh đều phấn khởi khi doanh nghiệp đã dần ổn định với loại hình kinh doanh mới được đầu tư mở rộng. Vốn được thị trường biết đến với hệ thống siêu thị Tôn Mùi trên địa bàn thành phố, năm 2014, doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư thêm gần 40 tỷ đồng cho dây chuyền gia công kính với máy móc nhập khẩu tại các nước Ý và Nhật Bản. Với loại hình kinh doanh mới này, doanh nghiệp đang tạo việc làm cho gần 70 lao động với thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày 4 tháng 2, tức ngày 8 tháng Giêng năm Đinh Dậu, 90% người lao động tại xưởng đã có mặt để bắt tay ngay vào việc sản xuất cho kịp đơn hàng của năm 2017. Anh Dương Công Viên, công nhân xưởng gia công kính 268, doanh nghiệp tư nhân Tuấn Minh, phấn khởi nói.
Năm 2017 này thì coi như là mình coi như là một người công nhân làm đây, mình rất muốn coi như là doanh nghiệp sẽ đầu tư thêm nhiều máy móc để tạo công ăn việc làm cho anh em.
Hiện nay, xưởng gia công kính 268 của doanh nghiệp tư nhân Tuấn Minh có hai sản phẩm chủ lực là kính an toàn và kính cường lực. Nhờ năng động trong tìm kiếm thị trường, nên hàng của doanh nghiệp sản xuất đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Và việc mở rộng quy mô sản xuất cũng như đa dạng hóa sản phẩm là điều tất yếu đang được doanh nghiệp này tính đến. Anh Dương Công Liêm, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Tuấn Minh cho biết.
Tới đây coi là doanh nghiệp tiếp tục coi là đầu tư một giai đoạn nữa là coi là sản xuất kính hộp. Kính hộp thì coi là có cái tác dụng là coi là sẽ cách âm và cách nhiệt, giảm cái hiệu ứng nhà kính. Nên là cái công nghệ thông minh đấy coi là tôi nghĩ là tới đây coi là sẽ được áp dụng dần vào trong doanh nghiệp để coi là đưa vào sản xuất hàng loạt.
Dịp Tết vừa qua, 100% doanh nghiệp trên địa bàn đều thưởng Tết cho người lao động tùy vào kết quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Đó là nguồn động viên giúp người lao động yên tâm và quyết tâm cùng doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Chia sẻ thêm về điều này, ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên nói:
Để phát triển doanh nghiệp thì không thể thiếu được là cái mối quan hệ giữa doanh nghiệp với người lao động. Bởi vậy cho nên là trong cái Tết vừa qua thì thực hiện cái chủ trương của Đảng cũng như nhà nước thì và đồng thời đặc biệt là cái chủ trương của thành phố là quan tâm đến cái người lao động, cho nên là cái phần lương, phần thưởng rồi cái phần quan tâm đến đời sống của người lao động thì phải nói là cùng với các ngành các cấp năm nay làm rất là tốt, thì có thể nói là đã tạo ra một cái không khí rất là vui giữa người lao động và đồng thời là ngay một số đơn vị hiện nay là sau Tết đi làm thì người lao động cũng rất phấn khởi, hồ hởi và tham gia bắt tay vào công việc rất là sớm.
Năm 2016, thành phố Thái Nguyên thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.400 tỷ đồng, đạt trên 150% kế hoạch. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp thành phố đóng góp ngân sách gần 70%. Việc nỗ lực vượt khó, chủ động mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã và đang cho thấy những điều đáng phấn khởi, kỳ vọng là điểm sáng cho bức tranh kinh tế thành phố trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
Quý vị và các bạn thân mến, Thấm Thoát đã chuẩn bị đến Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15. Nhưng năm nay, Ngày thơ của Thái Nguyên sẽ mới hơn, lạ hơn so với những năm tổ chức trước. Điểm khác nhất là về địa điểm. 14 lần trước, Ngày thơ Việt Nam của tỉnh đều được tổ chức trong phạm vi thành phố Thái Nguyên. Trong đó có đến 10 lần tổ chức tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Khuôn viên bảo tàng rộng, ngay trung tâm thành phố, giao thông thuận tiện, việc huy động lực lượng người tham gia dễ dàng hơn. Tuy nhiên năm nay, tỉnh Thái Nguyên đón một sự kiện quan trọng, kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam về an toàn khu ATK Thái Nguyên, lãnh đạo của kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1947-2017. Vì vậy, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh quyết định tổ chức Ngày thơ tại nhà trưng bày ATK, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Việc làm này cũng phù hợp với định hướng của Hội Nhà văn Việt Nam. Hoạt động văn học nghệ thuật cần gắn với các địa điểm di tích lịch sử văn hóa quan trọng của địa phương. Ông Triệu Văn Doanh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, đơn vị chủ trì Ngày thơ cho biết, ngoài mục đích thiết thực chào mừng sự kiện lớn của tỉnh như trên đã đề cập, thì hội còn muốn hướng đến đối tượng khán giả mới, đó là đồng bào dân tộc, miền núi, học sinh các trường của huyện Định Hóa và các huyện lân cận. Từ đó, nội dung tác phẩm được trình bày tại Ngày thơ cũng đậm chất dân tộc, miền núi, về Bác Hồ, Đảng, Cách mạng và ATK xưa và nay. Đến thời điểm này, một sân khấu chính và hai vườn thơ đang được gấp rút hoàn tất khâu khánh tiết. Tại sân khấu chính, Ngày thơ sẽ mở màn bằng 30 phút văn nghệ của nhà hát ca múa dân gian Việt Bắc. Bài phát biểu khai mạc lễ hội, lãnh đạo tỉnh đánh trống khai hội. Bài thơ Nguyên Tiêu của Hồ Chủ tịch được trình bày chuyển thể thành các làn điệu dân tộc. Liên khúc Đất nước của Nguyễn Đình Thi, bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu và một số bài thơ hay khác về quê hương đất nước được các hội viên chi hội thơ thể hiện. Ngoài sân khấu chính, các hoạt động ở vườn thơ muôn nhà do Hội Văn học Nghệ thuật huyện Định Hóa và các câu lạc bộ, các hội văn nghệ huyện đảm nhiệm, vườn thi ca tuổi trẻ do thầy cô trường Trung học phổ thông Nội trú Bình Yên và trường Trung học phổ thông Định Hóa chủ trì. Ngoài ra có các hoạt động phụ trợ, trưng bày ảnh, thi đề thơ vào tranh và ảnh, ông đồ tặng chữ. Cô giáo Trần Thị Thủy, tổ phó tổ văn, trường Trung học phổ thông Nội trú Bình Yên bày tỏ: Lo lắm chị ạ, vì đây là lần đầu tiên thầy cho nhà trường tham gia Ngày thơ. Nội dung chúng tôi chuẩn bị có 3 phần: thi thơ, đố thơ, diễn thơ bằng các tác phẩm nằm trong chương trình sách giáo khoa cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. 400 học sinh toàn trường sẽ tham gia ngày thơ, trong đó 212 học sinh nội trú sẽ mặc quần áo dân tộc, chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng. Một điểm nhấn của ngày thơ tại Định Hóa là trưng bày 70 câu thơ hay và chọn trong số đó 10 câu thơ để thả lên bầu trời. Công việc chọn thơ được Hội Văn nghệ tỉnh làm khá kỹ từ nhiều tháng nay. Thơ của các tác giả nổi tiếng cả nước như Tố Hữu, Trử Vân Long, Thu Bồn, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Vũ Quần Phương, Lê Bá Dương, Hồ Dính cùng những câu thơ hay của các tác giả địa phương được treo trong sân nhà trưng bày ATK. Vì địa điểm tổ chức ngày thơ ở Định Hóa nên các cơ quan đơn vị, Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Sinh thái ATK, Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa, Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện, Hội Văn nghệ huyện đều sắn tay vào cuộc. Ông Đồng Khắc Thọ, Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Sinh thái ATK cho biết, đến thời điểm này, công tác an ninh trật tự, chuẩn bị sân bãi, bố trí người đón tiếp đã hoàn tất, sẵn sàng đón hơn 1.000 người đến tham dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15. Tiếng trống vinh danh thơ ca sắp được sóng lên, chúng ta cùng hướng về Định Hóa, quê hương cách mạng dựng nên Cộng Hòa. Trong tiếng gió ngàn vi vút, chúng ta làm cuộc hành hương đầu xuân mới, thăm nhà thờ Bắc Hồ, đồi Khao Tí, lán Tỉn Keo, tháp Khôn Tát và hòa mình vào ngày thơ lần đầu tiên tổ chức ở nơi này.
Bưu điện lên Việt, mùa xuân năm nay còn tuyệt vời hơn nữa.
Này 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 này, có gì hot mà vừa đi vừa hát thế hả ông?
Không biết à, ngân hàng Bưu điện lên Việt đang có hai chương trình khuyến mại Gà vàng như ý, phú quý cả năm với nhiều giải thưởng hấp dẫn, áp dụng trên toàn quốc, tổng giá trị quà tặng lên tới 17,6 tỷ đồng cơ đấy.
Wow, thế tham gia như thế nào đấy ông?
Từ nay đến 31 tháng 3, chỉ cần ra bưu điện hoặc điểm giao dịch ngân hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 10 triệu đồng sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng Gà vàng như ý. Giải nào cũng trúng vàng luôn, giải đặc biệt lên đến 25 lượng vàng SJC, mê chưa nào?
Trời ơi hay quá, thế còn phú quý cả năm nghĩa là như thế nào?
Là ngoài quay số ra, còn có quà tặng ngay cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 30 triệu đồng. Gửi càng nhiều, quà càng hấp dẫn và có thể nhận quà ngay tại quầy đấy.
Tuyệt quá, vừa có quà lại còn vừa có thưởng, thế này thì tôi phải đi gửi luôn thôi.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 1800 577 7758 hoặc bưu điện gần nhất.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.